phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Khi Giáng sinh càng trở nên rộn ràng hơn. Muốn hay không, thương mại đã góp phần mang lại một niềm vui rất tự nhiên cho con người. Chắc chắn, trong những ngày chuẩn bị Giáng sinh này, ai ai cũng cảm thấy rộn lên trong lòng một niềm vui. Giáo hội là một người mẹ rất nhạy cảm. Để chia sẻ niềm hân hoan đang dâng lên trong lòng con cái, giáo hội đặt Chủ nhật này làm Chủ nhật màu hồng. Lễ phục có thể dùng màu hồng thay cho màu tím. Và trong bài ca nhập lễ, giáo hội mượn lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe để kêu gọi chúng ta. Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đã gần đến. Các bài đọc ngày Chủ nhật mùa vọng thứ ba hôm nay cũng gửi đến cho chúng ta cùng một sứ điệp ấy. Ngay những lời đầu tiên trong bài đọc thứ nhất cũng đầy những từ ngữ như hoan lạc, hân hoan, trổ hoa, nở hoa, nhiệt liệt, reo hò. Trong cảnh lưu đày của dân tộc, tiên tri Isaiah loan báo một ngày tươi sáng. Giáo hội mượn lời của vị tiên tri này để nói lên niềm vui khi Chúa đến. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah đoạn 35, câu 1 đến câu 6 và câu 10. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khúm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỷ vui mừng, và khen ngợi rằng đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmen và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi. Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng. Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi. Bây giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bây giờ người què sẽ nhảy như nai. Những người được Chúa cứu chuộc sẽ trở về và đến Sion với lời khen ngợi, và trên đầu họ mang hoan hỷ triền miên. Họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn, rên xiết sẽ trốn xa. Sống của con người được dệt thành bởi muôn niềm vui. Vui như đứa bé khi mẹ đi chợ về, vui khi sinh con đẻ cái, vui khi đứa con thôi nôi, vui khi nó đỗ đạt thành tài, vui vì thành công thịnh vượng. Vui lớn, vui nhỏ, đủ mọi niềm vui làm nên cuộc sống của con người. Thiên Chúa hẳn không xa lạ với những niềm vui ấy. Tuy nhiên, nhập thể làm người, chia sẻ ngọt bùi của kiếp người, Ngài lại mang đến cho chúng ta một niềm vui cả thể. Đó là niềm vui được sống với Ngài, được kết hợp với Ngài, được có Ngài làm gia nghiệp. Một niềm vui như thế không tự nhiên mà có. Thánh Giacôbê kêu gọi chúng ta hãy biết kiên nhẫn chịu đựng những nghịch cảnh của cuộc sống, và nhất là chịu đựng lẫn nhau. Đó là điều kiện để chúng ta cảm nhận được niềm vui đích thực trong cuộc sống. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên được ghi lại trong thư Thánh Giacôbê Tông Đồ, đoạn 5, từ câu 7 đến câu 10. Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trong đời hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây, quan tòa đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa.
Sion được Chúa thương đưa về, ta tưởng mình như trong một giấc mơ, vang vang câu cười nói trên môi, rộn rã cùng nhạc mừng.
Người ra đi trong nước mắt, mang hát dòng reo trên chuông đồng, và reo vui lúc trở về.
Giữa cuộc sống thanh đạm, và nhất là giữa những nghịch cảnh và thử thách trong cuộc sống tù đầy, vẫn có thể vui vì biết chắc có Chúa ở cùng. Đó là tâm trạng của Thánh Gioan Tẩy Giả mà giáo hội muốn giới thiệu cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 11 từ câu 2 đến câu 11. Khi ấy, ông Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng, Thầy có phải là đứng phải đến chăng? Hay chúng tôi còn phải đợi đứng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ, hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về ông Gioan như sau: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng, này ta sai sứ thần của ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, Chân Xuất Giáo Hoàng Gioan 23 có lần tâm sự như sau: Nửa đêm tôi thường thức giấc và bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng, và tôi quyết định phải trình lên Đức Giáo Hoàng. Nhưng sau đó tôi sực nhớ rằng chính mình là Giáo Hoàng chứ ai nữa. Một lần khác, một linh mục trẻ đến gặp Ngài và kể lể cho Ngài nghe bao nhiêu vấn đề trong đời sống linh mục. Người được mệnh danh là vị Giáo Hoàng hiền từ nhân lành này liền nói với vị linh mục như sau: Lúc mới làm Giáo Hoàng, tôi cũng cảm thấy bao nhiêu khó khăn đè nặng trên tôi, khiến tôi mất ngủ. Thế rồi một đêm nọ, vị thiên thần bản mệnh của tôi mới hiện ra nói với tôi rằng, hãy trao tất cả gánh nặng cho Chúa. Từ đó, mỗi đêm tôi vuốt cái bụng to của tôi và ngủ thẳng cho đến sáng. Vị chân phước này thường khuyên nhủ, chúng ta cần phải lạc quan, bởi vì thái độ yếm thế đã không giúp được gì và sẽ chẳng giúp được gì. Thi sĩ Torquato Tasso không phải là một vị thánh, nhưng là một tín hữu rất chân thành. Ngày nọ, vua Louis thứ 9 của nước Pháp hỏi ông rằng, ai là người hạnh phúc nhất? Thi sĩ này trả lời một cách dứt khoát, chính Thiên Chúa. Nhưng vua Louis thứ 9 vặn lại, tôi biết điều đó rồi. Điều tôi muốn biết là, trên mặt đất này, ai là người hạnh phúc nhất? Thi sĩ Tasso mới trả lời, đơn giản thôi, hạnh phúc nhất là người tìm cách đến gần Chúa. Nói cách khác, hạnh phúc là người nhân đức. Niềm vui cũng thế, niềm vui đích thực là một nhân đức. Niềm vui đích thực không phải là sự hớn hở trong giây lát hoàn toàn tùy thuộc vào những yếu tố ngoại tại. Đó là niềm vui mà trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta tìm kiếm và trau dồi. Bà Ann Landers, chủ bút của một trong những tờ báo lớn nhất tại Hoa Kỳ là tờ Washington Post, đồng thời kiêm luôn một gỡ rối tâm tình của tờ báo. Bà cho biết trung bình mỗi tháng bà nhận được 10.000 lá thư tâm sự của độc giả. Bà nói rằng một trong những nội dung nổi bật trong các lá thư tâm tình này là nỗi sợ hãi, sự hoang mang và lo lắng của con người. Văn minh càng tiến bộ, cuộc sống càng có nhiều tiện nghi và bảo đảm an ninh, thì xem ra con người lại càng hoang mang, lo lắng hơn. Bảo hiểm đủ loại là biểu hiện của sự lo lắng của con người. Ngoài ra, giải trí đủ loại cũng là một cách để lấp đầy nỗi trống vắng và sự lo lắng trong tâm hồn con người. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, mỗi năm người ta chi ra trên 160 tỷ Mỹ Kim cho các cuộc vui chơi giải trí. nhưng các vui chơi giải trí ấy cũng không làm giảm bớt đi sự căng thẳng và trầm uất của người dân tại các nước văn minh. Chẳng có nơi nào có người tiêu thụ nhiều thuốc an thần cho bằng tại các nước văn minh. Xem ra, sự phồn thịnh và các tiện nghi vật chất là yếu tố làm gia tăng nỗi lo lắng của con người. Cuộc tìm kiếm sự giải trí và niềm vui sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Không có sự vật nào, không có con người nào trên trần gian này có thể làm cho con người thỏa mãn hoàn toàn. Như vậy, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy nỗi trống vắng và sự lo lắng không nguôi của con người. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể mang lại cho con người niềm vui đích thực và viên mãn mà thôi. Đó là điều mà giáo hội muốn nhắc nhở các con cái mình trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa phòng hôm nay. Từ trong lao tù, Thánh Gioan Tẩy Giả hẳn đã cảm nghiệm được niềm vui ấy khi được các môn đệ đến thông báo. Đấng cứu thế, Thiên Chúa làm người mà Ngài hằng mong đợi chính là Chúa Giêsu Kitô, đứng đến để làm cho người mù được thấy, người què được đi, người phong cùi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó. Tiểu trung, đấng cứu thế mà Thánh Gioan Tẩy Giả hằng mong đợi không phải là một quân vương, một dũng tướng hay một quan tòa xử phạt lạnh lùng như thánh nhân tưởng. Ngài đến như một con người bình thường để chia sẻ niềm vui, nỗi khổ của con người. Ngài tự đồng hóa với những con người khốn khổ. Ngài ngồi đồng bàn với các tội nhân và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Như vậy, chính xuyên qua những thực tại của cuộc sống hàng ngày mà con người cần phải đón nhận đến cứu thế. Ngài không ngự trong cung điện sang trọng mà hiện diện trong cuộc sống đơn sơ, thanh đạm của con người. Thánh Gioan Tẩy Giả đã loan báo đúng dung mạo của đấng cứu thế qua cuộc sống siêu thoát của Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đề cao thánh nhân như con người cao trọng nhất giữa con cái loài người. Qua cuộc sống của vị tiền hô của Chúa Giêsu, chúng ta tìm thấy chân lý của cuộc sống. Càng trút bỏ để được Thiên Chúa lấp đầy, con người càng trở nên cao trọng, và như vậy càng cảm nghiệm được niềm vui đích thực của nước trời. Cuộc sống, giáo huấn, sự phục sinh và ngay cả cái chết của Chúa Giêsu là tin mừng. Tín hữu Kitô là người môn đệ được ủy thác cho sứ mệnh loan báo tin mừng ấy. Như các thiên sứ trong đêm Giáng sinh, họ cũng phải dám nói lên với thế giới: ta loan báo cho các ngươi một tin mừng. Người loan báo tin mừng dĩ nhiên không mang lấy bộ mặt đưa đám ma, mà trái lại phải tràn ngập niềm vui vì tin tưởng rằng có Chúa luôn ở với mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong thế gian để cho chúng con được sống và sống sung mãn. Chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy nỗi trống vắng trong tâm hồn chúng con. Chỉ có Chúa mới thỏa mãn nỗi khao khát hạnh phúc khôn nguôi của chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong phụng vụ, trong cầu nguyện, trong các sinh hoạt hàng ngày của chúng con. Và nhất là qua các cuộc gặp gỡ của chúng con với tha nhân, ngõ hầu niềm vui của chúng con luôn được trọn vẹn.